Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Cảnh sát Malaysia cập nhật tin về vụ tự sát tại Tòa đại sứ Việt Nam ở Kuala Lumpur. Mỹ chế tài 13 nhà tài phiệt và doanh nghiệp Nga. Và cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên phạt 24 năm tù vì tham nhũng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Những lời lẽ khẩu chiến về thương mại qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao hôm 6 tháng 4 sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thêm thuế với tổng trị giá 100 tỷ đô la lên các mặt hàng của Trung Quốc và Bắc Kinh cảnh cáo sẽ đấu với Mỹ bằng mọi giá. Tổng thống Trump nói hôm 5 tháng 4 rằng ông đã ra lệnh cho đại diện thương mại Mỹ xem xét áp thêm thuế sau khi Trung Quốc đưa ra một danh sách các mặt hàng của Mỹ, gồm đậu nành và máy bay loại nhỏ, sẽ bị đánh thuế nhập khẩu với tổng trị giá 50 tỷ đô la. Hồi đầu tuần này, Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế thêm 50 tỷ đô la lên các mặt hàng của Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một thông cáo ngày 6 tháng 4 rằng nếu Washington khăng khăng với điều mà Bắc Kinh gọi là chủ nghĩa bảo hộ, thì Trung Quốc sẽ làm đến cùng và bằng mọi giá và chắc chắn sẽ quyết liệt đáp trả. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau chỉ thị mới nhất của Tổng thống Trump. Các thị trường tài chính dao động mạnh trong mấy ngày qua trước nỗi lo về căng thẳng thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh. Thay vì sửa đổi những cách thức bất hợp lý của mình, Trung Quốc lại chọn cách gây tổn hại thêm cho các nông dân và những nhà sản xuất, Tổng thống Trump nói. Kể từ đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đã lời qua tiếng lại về những bất đồng thương mại. Hôm 2 tháng 4, để đáp trả việc tăng thuế trước đó của chính quyền Trump lên thép và nhôm, Trung Quốc bắt đầu đưa ra mức thuế 25% đối với 128 mặt hàng của Mỹ, bao gồm trái cây, các loại hạt, thịt heo, rượu, thép và nhôm. Sau đó, cùng ngày, đại diện thương mại Mỹ đề xuất tăng thuế lên 1.300 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, hầu hết trong các lĩnh vực hàng không, y tế và các sản phẩm công nghệ thông tin. Chưa đầy 12 tiếng sau, Trung Quốc tuyên bố kế hoạch áp mức thuế 25% để trả đũa lên 106 mặt hàng nhạy cảm về chính trị, bao gồm đậu nành, ô tô và máy bay. Danh sách được đề xuất của Mỹ giờ đây đang được đưa ra cho công chúng xem xét và cho ý kiến, bao gồm một buổi điều trần, theo đại diện thương mại. Sau khi quy trình này hoàn tất, đại diện thương mại sẽ công bố quyết định cuối cùng về các mặt hàng sẽ bị áp thuế thêm. Bộ Thương mại Trung Quốc nói câu hỏi là khi nào thì các biện pháp mà họ đưa ra sẽ có hiệu lực, sẽ phụ thuộc vào việc khi nào thì việc tăng thuế của Mỹ được áp dụng. Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ Thôi Thiên Khải nói với các phóng viên hôm 3 tháng 4 rằng việc đàm phán vẫn sẽ là giải pháp mà chúng tôi mong muốn hơn, nhưng cần phải có cả hai bên cùng đồng lòng. Chúng tôi chờ xem Mỹ sẽ làm gì tiếp theo.
Thành phố San Francisco đệ đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hôm 5 tháng 4, yêu cầu một tòa án liên bang đảo ngược quyết định của ông đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Trong đó, ông cho thu hồi nhiều văn bản hướng dẫn luật nhằm bảo vệ các cộng đồng thiểu số, người nghèo và người khuyết tật. Luật sư Dennis Herrera nói trong một thông cáo rằng đơn kiện mà ông đại diện cho thành phố nhắm vào 6 trong số 25 văn bản luật khác nhau mà ông Sessions cho thu hồi và tố cáo chính phủ Tổng thống Donald Trump tìm cách phá hoại các phương tiện bảo vệ người nghèo, người da màu và người khuyết tật nhân danh cải cách luật lệ. Một phát ngôn viên của Bộ trưởng Sessions đã không đưa ra bất cứ bình luận nào ngay sau khi thành phố gửi đơn kiện tòa sơ thẩm liên bang khu vực Bắc California. Vào tháng 12 năm 2017, khi đưa ra quyết định thu hồi các văn bản hướng dẫn luật, ông Sessions tuyên bố rằng ông cho là những văn bản hướng dẫn này vô ích, không nhất quán với luật pháp hiện hành hay không thích hợp nữa. Ví dụ một văn bản như vậy đưa ra chỉ dẫn cho các cấp chính quyền tiểu bang và địa phương cần phải làm như thế nào để tạo điều kiện cho những nhân viên bị tật nguyền hòa đồng tại nơi làm việc nhằm giúp bảo vệ họ không bị phân biệt đối xử theo tinh thần đạo luật Disabilities Act. Một văn bản hướng dẫn khác thì nhắc đến việc các viên chức phải thận trọng trước khi ấn định tiền phạt đối với những người ở tuổi vị thành niên vì họ chưa đủ tài chính để trả phạt. Đơn kiện này còn cho rằng Bộ Tư pháp đã sai lầm khi không chịu lấy ý kiến của quần chúng trước khi ra quyết định cho thu hồi các bản hướng dẫn luật, cũng như đã không đưa ra được một cơ sở hợp lý nào dựa trên đó để tiến hành thu hồi.
Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đã công bố các lệnh chế tài đối với 38 cá nhân và công ty của Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mà các quan chức chính quyền cấp cao gọi là phản ứng lại các hoạt động phá hoại thâm hiểm của Nga trên khắp thế giới. Các biện pháp trừng phạt này áp dụng đối với 7 nhà tài phiệt Nga, trong đó có Alex Deripaska, một nhà tài phiệt ngành nhôm và thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và 12 công ty do các nhà tài phiệt này sở hữu hoặc kiểm soát. Ngoài ra, còn có 17 quan chức chính phủ Nga, cũng như một công ty kinh doanh vũ khí do nhà nước sở hữu, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Các quan chức Mỹ cho biết lệnh trừng phạt lần này của Washington không nhắm vào bất kỳ hoạt động cụ thể nào của Moscow, nhưng nhằm chống lại các hoạt động phá hoại tổng thể đang diễn ra và ngày càng lộ liễu của chính phủ Nga trên khắp thế giới. Trong một cuộc họp báo, các quan chức Mỹ trích dẫn các lý do như các hành động của Nga ở Crimea và đông Ukraine và sự ủng hộ của Điện Kremlin đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, các hoạt động tấn công mạng và các vụ tấn công phá hoại nền dân chủ phương Tây. Theo các quan chức Mỹ, các nhà tài phiệt chính trị Nga đã thu lợi lớn dưới chế độ của Tổng thống Putin và giữ một vai trò quan trọng trong nghị trình của chính phủ Nga. Theo các biện pháp trừng phạt này, tất cả tài sản của các nhà tài phiệt Nga nằm trong quyền tài phán của Mỹ sẽ bị đóng băng và công dân Hoa Kỳ bị cấm giao dịch kinh doanh với các đối tượng bị chế tài. Bất kỳ ai sở hữu từ 50% trở lên tài sản của các nhà tài phiệt này cũng sẽ bị chế tài.
Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 6 tháng 4 rằng có rất nhiều khả năng cho đến nay Nga còn tiếp tục thực hiện một chương trình phát triển chất độc thần kinh Novichok. Người phát ngôn Đức Ulrike Demmer từ chối bình luận về việc Đức có thông tin tình báo liên quan đến độc tố Novichok, một chất được cho là dùng để hạ độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và cô gái ông ở Anh hồi tháng trước. Bà Demmer nói thêm rằng sự can dự của Nga vào cuộc tấn công bằng chất độc này giống như cách thức hoạt động của Nga trong những năm gần đây, bao gồm các vụ xâm lược và các vụ tấn công các cựu điệp viên ở các nước khác. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hoa Kỳ, EU vừa lên tiếng phản đối bản án đối với các nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert hôm 5 tháng 4 nói rằng Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc một tòa án ở Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trọi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức với các án tù nặng nề dưới tội danh mơ hồ. Chúng tôi lo ngại thấy rằng chính quyền Việt Nam đã tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà trong hơn 2 năm trước khi xét xử. Tất cả mọi người có quyền cơ bản như tự do biểu đạt, quyền lập hội và tụ họp ôn hòa cả trên mạng và ngoài đời. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế những quyền này thông qua xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khác đối với các nhà hoạt động ôn hòa, bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Người phát ngôn của đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu hôm 5 tháng 4 cũng đưa ra tuyên bố nói rằng việc tuyên án đối với 6 nhà hoạt động dân chủ này là một phần của sự áp dụng rộng rãi các điều khoản về an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự, tiếp tục là xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam. Bản thông cáo của Liên minh châu Âu viết tiếp, các cá nhân này đã vận dụng một cách ôn hòa cho việc phát huy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo bởi Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, bởi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Việc tuyên án họ là sự vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và Liên minh châu Âu mong muốn tôn trọng hoàn toàn các nghĩa vụ đó. Hôm 6 tháng 4, đặc ủy nhân quyền của Đức, bà Babel Köffler cũng lên tiếng về bản án đối với các thành viên của Hội Anh em Dân chủ. Bà Köffler nói, tôi cảm thấy quan ngại về bản án dành cho 6 nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Những người này bị kết án chỉ vì tranh đấu để thúc đẩy nhà nước pháp quyền, cũng như sự minh bạch của bộ máy hành chính và sự tham gia của xã hội dân sự, cụ thể là vì một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Hôm 5 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ, đồng thời nói rằng Việt Nam bác bỏ những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan này.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát, Bộ Công an, vừa bị bắt giam trong một cuộc điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng đã gây chấn động dư luận Việt Nam mới đây. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam hôm 6 tháng 4 loan báo việc khởi tố và bắt tạm giam người mà họ gọi là bị can Phan Văn Vĩnh dựa trên điều 281 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thông báo này cho biết ông sẽ bị tạm giam trong thời gian 4 tháng. Hãng tin Reuters loan tin này nói rằng ông Vĩnh là quan chức cảnh sát cấp cao thứ nhì, bị giam giữ trong chưa đầy một tháng vì bị tình nghi có liên quan tới đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng quy mô ở Việt Nam. Quan chức cảnh sát cấp cao bị bắt trước ông Vĩnh là cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ông Hóa bị bắt hôm 11 tháng 3 để điều tra về tội tổ chức đánh bạc dựa trên điều 249 của Bộ Luật Hình sự. Theo thông tin chính thức trên báo chí trong nước, ông Hóa bị cáo buộc là đã bảo kê cho đường dây đánh bạc do hai ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, CNC, và ông Phan Sảo Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VTC Online, cầm đầu. Cho tới nay đã có 80 người bị khởi tố liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng này. Tướng Phan Văn Vĩnh từng được ca tụng về những thành quả lớn trong việc phá vỡ các băng nhóm tội phạm và nhờ thành tích đó đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cổng điện tử của Bộ Công an còn cho hay là ngày 6 tháng 4 trước khi bị khởi tố và tạm giam, tướng Phan Văn Vĩnh đã bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tướng Vĩnh từng đóng vai trò quan trọng trong vụ bắt giữ Bầu Kiên, lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Đức, Mỹ, Canada, Séc trong việc truy lùng ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Ông Vĩnh từng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc và sau đó là giám đốc công an tỉnh Nam Định. Ông cũng là đại biểu quốc hội khóa 12 thuộc đoàn đại biểu Nam Định. Hồi đầu năm nay đã rộ lên tin đồn rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bị bắt. Tuy nhiên, Bộ Công an hôm 12 tháng 1 cực lực bác bỏ tin này. Báo Pháp Luật lúc đó trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định chuyện ông Vĩnh bị khởi tố là không chính xác. Theo Luật Hình sự Việt Nam, bất cứ ai bị cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể đối mặt với bản án tối đa là 15 năm tù.
Người phụ trách điều tra của cảnh sát Malaysia ngày 5 tháng 4 xác nhận với VOA rằng cảnh sát nước này đã nhận được trích xuất camera tại hiện trường do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành trong lúc chờ các kết quả xét nghiệm. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết đã dùng dao mang theo trong túi xách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến Đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước hôm 3 tháng 4. Theo lời thanh tra Mosbrizuan bin Alan của cảnh sát quận Dang Wagi ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Hình ảnh từ camera cho thấy, sau khi đến đại sứ quán với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Thanh tra Rizwan Lang nói với VOA.
Bởi vì mọi người chạy toán loạn nên tôi chưa thể xác định được bà ấy giận dữ với ai. Bà ấy đến đại sứ quán với người môi giới. Tôi chưa biết người đàn ông này là ai. Hiện tôi đang tìm hiểu xem bà ấy nói gì với người môi giới này trước khi tự sát.
Thanh tra Rizwan Lang cho biết người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như gặp trục trặc với visa để về nước.
Bà ấy nổi giận, bà ấy không về được Việt Nam. Tôi nghĩ có thể vì bà ấy gặp trục trặc về visa.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3 tháng 4 ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn la hét và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Tại cuộc họp báo diễn ra 2 ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có thư chia buồn với gia đình bà Mai và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết hậu sự. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều người trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại làm việc chui nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Chính vì vậy, khi muốn về nước, họ phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy tờ thông hành. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến việc bà Mai tự sát chưa được xác định, nhưng vụ việc đang khiến nhiều người trong cộng đồng Việt Nam bức xúc lên tiếng về những tiêu cực tại các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều người từng đến đây làm thủ tục cho biết họ rất uất ức vì những khoản làm thu phi lý và thái độ tiêu cực của nhân viên đại sứ quán. Chị Hương, một người Việt tại Kuala Lumpur, nói với VOA.
Thăng thở là đúng rồi chị. Tại vì có người Việt Nam mình qua đây rất là nhiều. Nếu mà có cộng đồng Việt Nam ở bên đây thì rất là mừng. Nhưng mà ngược lại thì không giúp đỡ gì mà còn cắt cổ người ta không à. Cứ cổ cắt cổ không hỏi sao cộng đồng hả không hỏi lên án được.
Một nguồn tin từ Malaysia xác nhận với VOA vào tối 6 tháng 4 rằng thi thể của bà Mai đã được đưa về tới Việt Nam sau khi được cộng đồng người Việt quyên góp hỗ trợ các khoản chi phí. Bà Mai qua đời để lại 3 con nhỏ, trong đó có một bé mới 7 tháng tuổi.
Các công tố viên Malaysia đã kết thúc phần đưa bằng chứng buộc tội trong vụ xét xử hai phụ nữ có can dự trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Kim Jong-un của Triều Tiên. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Bản tin của tờ Borneo Post dẫn lời công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad, đại diện phe công tố, thông báo với tòa quyết định kết thúc phần đưa bằng chứng hôm 5 tháng 4, sau khi đã thẩm vấn 34 nhân chứng trong suốt 6 tháng qua. Nói chuyện với hãng tin AFP, phó công tố viên Wan Shaharuddin Wanladin bày tỏ tự tin là đã thu thập được đủ chứng cứ để buộc tội hai bị cáo. Ông mô tả các luận cứ của phe công tố là vững như bàn thạch, và ông chờ đợi hai bị cáo ra trước tòa để tự bảo vệ. Ông Wanladin nói phe công tố sẵn sàng cung cấp 93 nhân chứng cho các luật sư bào chữa. Ông nói, trong số các nhân chứng có hai người bạn chia phòng với cô Siti Aisyah, nhiều nhân viên của khách sạn Sky Star và khách sạn Grand Millennium, một tài xế taxi và tài xế riêng của ông Kim Jong-nam, tên trên hộ chiếu là Kim Jong, khi ông ở Malaysia. Theo báo Người Lao Động, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư bào chữa Malaysia cũng có mặt tại phiên tòa để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cô Đoàn Thị Hương. Báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 4 dẫn lời luật sư Hisiam T. Poktek, một trong những luật sư bào chữa của cô Hương, cho rằng các chứng cứ của bên công tố không thuyết phục và bày tỏ tự tin rằng Đoàn Thị Hương vô tội và các luật sư sẽ phản đối các chứng cứ buộc tội và yêu cầu tòa trả tự do cho cô. Các luật sư vẫn lập luận rằng cô Hương tin là mình đang tham gia một game show và được trả tiền để làm như vậy, như đã từng làm trước đây. Phe công tố nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng cứ dựa trên sự kiện Đoàn Thị Hương đã tới Hàn Quốc vào năm 2016. Tuy nhiên, các luật sư khẳng định chuyến đi đó chỉ nhằm mục đích đi thăm người bạn trai cũ tên Jun và không có nghi vấn nào trong chuyến đi này. Theo dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 sắp tới. Nếu bị kết tội, hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Asia sẽ đối mặt với án tử hình.
Việt Nam đang lặng lẽ tăng cường đội dân vệ trên các tàu đánh cá để đối phó với Trung Quốc, mặc dù hai bên đã chính thức thương thảo về việc hạ giảm những tranh cãi chủ quyền, theo các chuyên gia về lĩnh vực này. Quốc gia Đông Nam Á này đang khuyến khích ngư dân sử dụng tàu đánh cá tốt hơn và nên tuyển dụng những người được đào tạo trong quân đội ra biển đánh cá, phòng khi có va chạm với Trung Quốc, theo các nhà phân tích theo dõi các vấn đề về Trung Quốc. Trung Quốc có đội dân quân đánh cá của họ trong cùng một vùng biển. Ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông nghĩ rằng đó là một chính sách tốt để tránh những xung đột trong tương lai. Ngư dân tự vệ của Việt Nam được phát triển ít nhất là trước năm 2009, bất chấp những cuộc đàm thoại thường xuyên giữa hai chính phủ. Với cuộc họp mới nhất diễn ra hồi đầu tuần này, Tổng thư ký Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc tại Hà Nội hôm 2 tháng 4 để đề xuất cùng gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển, theo Tân Hoa Xã. Theo giáo sư khoa chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore Eduardo Arara, Việt Nam có thể dương oai trong trường hợp các cuộc đàm phán không đi đến kết quả nào. Lực lượng dân quân Việt Nam chưa bao giờ đối đầu với Trung Quốc và nếu có thì họ đứng trước nguy cơ đối mặt với quân đội lớn thứ ba trên thế giới. Nhưng các quân đội Việt Nam đang trang bị vũ khí cho các tàu đánh cá, theo giáo sư danh dự chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc, Carl Thayer. Quy trình này tương tự như việc triển khai cựu chiến binh để giữ trật tự công cộng khi cần thiết trên đất liền ở Việt Nam. Theo vị giáo sư này, Việt Nam có chế độ tập quân sự bắt buộc cho mọi người dân. Vì vậy, ngư dân đã có những kỹ năng quân sự cơ bản. Giáo sư Thayer nói, đưa họ ra biển chỉ cần chọn người ở đúng độ tuổi và huấn luyện thêm cho họ. Tất cả những gì họ làm là áp dụng những gì họ làm trên đất liền, làm thế nào để bảo vệ các nhà máy, vân vân, và áp dụng nó trên biển. Vì vậy, tôi nghĩ nó giống nhau. Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội ngư dân của Việt Nam đang yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chỗ đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân. Những người có tàu công suất lớn hiện đại thường là các tàu thép mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% Biển Đông bao phủ 3,5 triệu km vuông. Việt Nam nói họ kiểm soát vùng biển ngoài khơi bờ biển kéo dài từ Bắc tới Nam cùng các chuỗi đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều thủy thủ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia này vào năm 1974 và 1988. Việc đặt một giàn khoan dầu của Trung Quốc trên Biển Đông vào năm 2014 đã gây ra một vụ đâm chìm tàu trên biển và những cuộc biểu tình bạo loạn gây chết người ở Việt Nam để phản đối các yêu sách của Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu đã nuôi dưỡng lực lượng dân quân đánh cá của mình như một lực lượng cơ sở với sự hỗ trợ chính thức của quân đội và sự chú ý của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo các học giả thuộc Học viện Hàng hải Nghiên cứu về Trung Quốc của Đại học Hải quân Hoa Kỳ, các tàu đánh cá có vũ trang giúp bảo vệ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc bằng cách xua đuổi và chuyển hướng các tàu nước ngoài. Theo nhận định của công ty tình báo chính trị Stratfor đưa ra năm 2016, năm quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền tất cả hoặc một phần của Biển Đông. Họ phản đối việc bồi đắp đất của Trung Quốc để xây các đảo nhân tạo sử dụng cho các mục đích quân sự. Đảng Cộng sản và các giới chức cấp cao của hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết những bất đồng trên biển. Tuy nhiên, các cuộc hội đàm không đi đến bất kỳ một thỏa thuận nào vì sự bất tín trong lịch sử, đặc biệt là về cách phân chia tài nguyên dầu khí dưới biển, theo giáo sư của Đại học Singapore Arara. Giáo sư Arara nói, có thể đây là một kiểu biểu dương sức mạnh của phía Việt Nam để cho thấy rằng trong khi chúng ta đang đàm phán, chúng tôi vẫn khẳng định chủ quyền của chúng tôi. đội ngư quân tự vệ của Việt Nam sẽ không thể tương xứng về khả năng và số lượng so với dân quân đánh cá của Trung Quốc. Nhưng theo giáo sư Arara, Việt Nam nhận thấy rằng bắt buộc phải thử làm điều này. Vì vậy, họ phải xây dựng lực lượng địa phương của mình và họ sẽ thực hiện một cuộc chiến tranh du kích chống Trung Quốc nếu cần thiết, ông nói.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một tòa án ở Hàn Quốc vừa kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye 24 năm tù giam vì phạm tội lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Trong một phán quyết được truyền hình toàn quốc, tòa án ở thủ đô Seoul đã kết án bà Park 24 năm tù về tội nhận hối lộ, vòi tiền, lạm dụng quyền lực và các cáo buộc khác. Thẩm phán nói rằng cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm về các hành vi phạm tội nhằm ngăn chặn việc một tổng thống lạm dụng quyền lực mà người dân giao phó và đồng thời ngăn chặn việc gây ra sự hỗn loạn trong các vấn đề của quốc gia. Ngoài án tù 24 năm, bà Park còn bị phạt hơn 16 triệu đô la. Cựu tổng thống Hàn Quốc có một tuần để kháng cáo. Từ trước đến nay, bà Park khăng khăng rằng bà vô tội, cho rằng bà là một nạn nhân của sự trả thù chính trị. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị tuyên phạt bà mức án tù 30 năm. Bà Park bị buộc tội thông đồng với người bạn thâm niên Choi Soon-sin, gây áp lực đòi nhiều doanh nghiệp đóng góp tổng cộng 72 triệu đô la để thành lập hai quỹ từ thiện do bà Choi kiểm soát. Hai phụ nữ này cũng bị buộc tội nhận hối lộ từ một số công ty. Bà Park đã bị truất phế chức tổng thống vào đầu năm ngoái sau nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình trên đường phố đòi bà phải từ chức.
Một thẩm phán Brazil đã ra phán quyết yêu cầu cựu tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva phải ra trình diện với cơ quan chức năng ở thành phố Curitiba trước trưa ngày 6 tháng 4 để bắt đầu thi hành một bản án 12 năm tù về tội tham nhũng. Lệnh bắt này đã được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa án tối cao Brazil bác yêu cầu của ông da Silva xin được tại ngoại để kháng cáo. Trong một tuyên bố, thẩm phán liên bang Sergio Moro cho biết ông đã cho ông da Silva cơ hội để ra trình diện vì ông đã từng là tổng thống của quốc gia. Ông da Silva đã bị kết án năm ngoái vì tội nhận hối lộ dưới hình thức nhận một căn hộ hạng sang, nhìn ra biển, và đổi lại ông giúp giành các hợp đồng từ một công ty xây dựng. Ông cũng đã bị một tòa phúc thẩm xử y án 12 năm tù vào tháng Giêng năm nay. Ông da Silva nói rằng những cáo buộc tham nhũng chống lại ông mang động cơ chính trị nhằm ngăn ông không tái tranh cử tổng thống vào tháng 10 sắp tới. Mặc dù bị kết án và bị cáo buộc có dính tới 6 vụ án liên quan đến tham nhũng đang chờ xử lý, ông vẫn là người dẫn đầu trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Đảng Lao động của ông nhận định rằng phán quyết vừa qua của thẩm phán tối cao là một ngày bi thảm cho nền dân chủ và cho đất nước Brazil. Nhà chức trách tại một số thành phố đang phải đối phó với các cuộc biểu tình của cả bên chống và bên ủng hộ cựu tổng thống Brazil.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.